Hầu Dương được hư cấu như thế nào? Toàn bộ các nhân vật, sự kiện trong Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân đều là hư cấu, mà Hầu Dương là nhân vật hư cấu rất độc đáo. Đối chiếu tỉ mỉ giữa lịch sử và tiểu thuyết, có thể thấy Tây Du Ký mô phỏng sự tích Đức Phật Thích Ca và sự tích Đức Lục Tổ Huệ Năng chép trong phẩm thứ nhất của Pháp Bảo Đàn Kinh để hư cấu thành sự tích Hầu Dương. Giác ngộ lẽ vô thường. Theo sự tích Đức Phật Thích Ca, Thái tử Cồ Đàm sẽ kế vị vua cha Tịnh Phạn để làm vua, nhưng sau khi đi qua bốn cửa thành, Thái tử giác ngộ lẽ tứ khổ, sanh, lão, bệnh, tử, đã quyết tâm từ bỏ ngai vàng, xa rời vợ trẻ con thơ, đang đêm lẻn ra khỏi hoàng cung, du phương tìm đạo giải thoát. Theo Tây Du Ký tập 1, Hầu Dương ở núi Hoa Quả, động Thủy Liêm, ngồi trên ngai vua, đang hưởng thụ sung sướng, chợt giác ngộ lẽ sống chết vô thường, liền phát tâm bồ đề, lìa bỏ ngôi vua, vượt biển tìm đạo tu hành để giải thoát luân hồi sinh tử. Nhân duyên trò tìm được thầy. Theo Pháp Bảo Đàn Kinh, Đức Lục Tổ Huệ Năng họ Lư, năm 638 đến 713, thuở nhỏ sớm mồ côi cha, nhà nghèo, mẹ con bán củi sống qua ngày. Một hôm, Huệ Năng đem củi giao cho khách hàng xong, vừa trở gót ra về, bỗng nghe có người tụng kinh Kim Cang đến câu: "Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm", nghĩa là không nên trụ vào đâu mà sinh ra tâm của mình. Huệ Năng hỏi người ấy học kinh này từ đâu, thì được chỉ dẫn đến chùa Đông Thiền do Đức Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn trụ trì. Theo Tây Du Ký tập 1, Hầu Dương trên đường tìm đạo, một hôm qua rừng, chợt nghe một người kiếm củi hát: "Gặp nhau Phật đạo phép màu, bình tâm tĩnh tọa tụng câu Huỳnh Đình". Hầu Dương hỏi thăm bài hát này học từ đâu, được người kiếm củi chỉ đến động Tàn Nguyệt Tam Tinh, núi Linh Đài Phương Thốn, do tổ sư Tu Bồ Đề làm chủ. Lưu ý, Pháp Bảo Đàn Kinh và Tây Du Ký đều nói đến củi, duyên khởi từ củi mà phân ra con đường đến gặp thầy học đạo. Củi là chất đốt dùng để đun nấu, vậy củi là ẩn ngữ nhắc đến luyện hỏa hầu, đốt lò bát quái, luyện đơn nấu thuốc, tức là ám chỉ việc tham thiền của nhà Phật hay tịnh luyện của đạo lão. Thầy hỏi mục đích đi tu của trò. Theo Pháp Bảo Đàn Kinh, Huệ Năng đến gặp Đức Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Tổ hỏi: "Muốn cầu vật chi?" Huệ Năng đáp: "Chỉ cầu làm Phật, chứ chẳng cầu vật chi khác". Theo Tây Du Ký tập 1, Tổ sư Tu Bồ Đề hỏi Hầu Dương: "Nay nhà ngươi muốn học đạo gì?" Rồi Tổ sư giới thiệu đủ các môn phép thuật, nhưng Hầu Dương khăng khăng chỉ đòi học được phép trường sinh, tức là chỉ muốn tu thành tiên Phật. Buổi sơ kiến, thầy trò nói đến tánh. Theo Pháp Bảo Đàn Kinh, khi Huệ Năng mới đến chùa, Đức Ngũ Tổ Chê là người gốc phương Nam quê mùa không thể làm Phật. Huệ Năng cãi: "Người ta có phân biệt phương Nam phương Bắc, nhưng Phật tánh không có Nam Bắc". Theo Tây Du Ký tập 1, Hầu Dương chân ướt chân ráo đến động Tàn Nguyệt Tam Tinh, ra mắt Tổ sư. Tổ hỏi: "Tánh, tức họ của Hầu Dương là gì?" Hầu Dương đáp rằng: "Không có tánh". Phải công quả trước khi thọ pháp. Theo Pháp Bảo Đàn Kinh, Huệ Năng ở lại chùa của Đức Ngũ Tổ, được giao chẻ củi, giã gạo. Sau khi làm công quả hơn 8 tháng, mới được Tổ truyền Pháp. Theo Tây Du Ký tập 1, Hầu Dương ở lại động Tà Nguyệt Tam Tinh, chăm lo quét dọn, làm giường, gánh nước, kiếm củi. Sau 7 năm công quả mới được Tổ truyền Pháp. Vậy, cả Huệ Năng và Hầu Dương trước khi thọ Pháp Thiền đều phải trải qua một quá trình làm công quả. Thầy sợ trò bị đồng môn ám hại. Theo Pháp Bảo Đàn Kinh, Đức Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn muốn tuyển người thừa kế Y Bát Thiền Tông, giao hẹn ai làm được kệ chứng tỏ đã thấy được tánh mới được chọn làm lục tổ. Huệ Năng làm bài kệ: Bồ đề vốn không cây, cũng chẳng đài gương tỏ, vốn không có vật gì, chỗ nào đóng bụi lọ. Bài kệ làm cả chùa xôn xao kinh ngạc. Đức Ngũ Tổ sợ Huệ Năng bị kẻ khác ám hại để đoạt quyền kế vị, liền lấy giày chùi luôn bài kệ như ngầm tỏ ý rẻ rúng và bảo với mọi người rằng Huệ Năng vẫn chưa thấy tánh, tức chưa đạt đạo. Vốn khi Huệ Năng mới đến xin học đạo đã ứng đối lanh lợi, Đức Ngũ Tổ phòng xa có kẻ ghen tị ám hại nên phải sớm tìm cách che chở. Một hôm, Huệ Năng đang giã gạo ở sau chùa, Tổ đi đến bên cạnh, nói nhỏ: Ta thấy ý kiến ngươi có thể dùng, nhưng e sợ có kẻ khác làm hại ngươi, cho nên chẳng nói với ngươi, ngươi có biết hay chăng? Theo Tây Du Ký cuốn 1, Hầu Dương hầu như đã học xong pháp thuật của thầy. Một hôm, do tính hiếu thắng, Hầu Dương biểu diễn thần thông khoe tài với đồng môn. Tổ sư nghe huyên náo, ra mắng: Công phu ấy có thể đùa cợt trước mặt mọi người sao? Giả sử người thấy người khác có, ắt phải cầu người ta. Người khác thấy người có, ắt phải cầu người. Nếu người sợ tai dạ, ắt phải truyền cho người ta. Nếu không truyền sẽ bị hại, tính mệnh nhà ngươi khó mà giữ nổi. Thầy ra ám hiệu hẹn giờ để bí mật truyền riêng pháp môn. Theo Pháp Bảo Đàn Kinh, một hôm khác, sau khi Huệ Năng trình ra bài kệ Bồ Đề Bản Vô Thụ, Tổ đến chỗ ngài đang giã gạo, hỏi bóng gió: Gạo giã kỹ chưa? Ngụ ý hỏi trình độ tu hành tới đâu rồi. Huệ Năng lãnh hội, cũng đáp bóng gió: Gạo giả đã kỹ lắm rồi, chỉ còn thiếu cái sàng. Ngụ ý nói tu đã tới nơi rồi, nhưng chưa có thầy giúp ấn chứng. Tổ nghe xong, cầm gậy gõ vào cối 3 cái, rồi lẳng lặng quay đi. Huệ Năng hiểu ý, canh ba lẻn vào phòng Tổ. Ngũ Tổ bí mật truyền trao y bát cho Huệ Năng làm lục tổ. Theo Tây Du Ký cuốn 1, một hôm, Tổ sư giới thiệu cho Hầu Dương đủ các môn học mà Hầu Dương đều nhất quyết không chịu, vì chẳng phải là môn để được sống lâu. Tổ sư làm mặt giận, cầm gậy gõ vào đầu Ngộ Không 3 cái, quay lưng đi thẳng vào trong, đóng cửa giữa lại. Ngộ Không ngầm hiểu, Tổ sư ám chỉ canh ba, đi vào bên trong, lối cửa sau. Ở chỗ kính ấy, sư phụ sẽ truyền đạo cho. Truyền pháp xong, thầy buộc trò lập tức ra đi. Theo Pháp Bảo Đàn Kinh, Đức Ngũ Tổ mật truyền y bát cho Huệ Năng làm lục tổ xong, lại thúc hối, bảo ngài phải đi khỏi chùa lập tức. Nhà ngươi nên đi mau, kẻo e người ta làm hại. Huệ Năng hỏi, đi nẻo nào bây giờ? Theo Tây Du Ký tập 1, sau khi Hầu Dương học xong các phép thuật, Tổ sư thấy Hầu Dương khoe tài biến hóa với đồng môn, bèn giả mặt giận, mượn cớ mắng nhiếc. Hầu Dương cúi đầu xin tha tội, tổ sư quyết liệt đuổi đi luôn. Ta cũng không bắt tội nhà ngươi, nhưng nhà ngươi phải đi đi thôi. Hầu Dương ứa lệ, hỏi, tôn sư bảo con đi đâu? Lưu ý, khi từ chỗ sư phụ ra đi, hai câu hỏi của hai đệ tử cũng gần giống nhau. Huệ Năng hỏi, đi nẻo nào? Còn Hầu Dương hỏi, con đi đâu? Những điểm tương đồng dẫn trên cho thấy, Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân đã dựa vào một phần lịch sử của Đạo Phật ở Ấn Độ và lịch sử Thiền Tông ở Trung Quốc để hư cấu thành sự tích Hầu Dương. Đó là lấy cái thực, lịch sử, làm cái hư, tiểu thuyết. Nói khác đi, Hầu Dương hoàn toàn không có thật.